Tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng phát biểu ý kiến.
Xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị đã đến họp mặt với bộ môn cận tâm lý nhân dịp đầu xuân 2006, đầu xuân Bính Tuất. Cháu xin gửi tới tất cả các vị đại biểu, tất cả các bác, các cô, các chú, các anh, các chị lời chúc sức khỏe đầu năm mới, một năm mới thắng lợi và hạnh phúc. Hôm nay cháu lên đây được giao thêm một trọng trách nữa, đó là bộ môn thì có anh Dương Mạnh Hùng, thì vừa qua anh Hùng đã vừa rồi thì anh Hùng đã lên báo cáo về những công việc của anh Dương Mạnh Hùng đã làm. Thế còn cháu thì được anh Nguyễn Khắc Bảy ủy quyền, là anh Bảy thì tính hay e thẹn, cho nên là em Hằng lên nói hộ anh. Thì từ đầu hội nghị đến bây giờ thì tất cả các cô, các bác, các chú, các anh, các chị cùng các vị đại biểu đã nghe chủ nhiệm bộ môn, rồi giáo sư viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, rồi các nhà ngoại cảm phát biểu, và phát biểu về những cái quan điểm của mỗi người về cái công việc mà nhóm ngoại cảm chúng cháu đang làm. Và chủ nhiệm bộ môn cũng sơ lược qua về những cái công việc mà bộ môn ngoại cảm đã làm trong năm 2005. Nhưng mà cháu là một thành viên trong nhóm ngoại cảm thì cũng xin phép với chủ nhiệm bộ môn Nguyễn Trung Phát được cụ thể hơn một chút. Bởi vì cháu biết rằng trong số các vị đại biểu ngồi đây thì chắc là các bác, các chú, các anh, các chị cũng rất muốn biết được cái kết quả cụ thể mà bộ môn cận tâm lý của thiếu tướng Nguyễn Trung Phát đã làm được trong năm 2005 là như thế nào. Những cái công việc cụ thể, những con số cụ thể, nhưng mà cái sự cụ thể đây cũng chỉ mang tính chất là ước lệ, bởi vì cũng không thể chính xác đến từ 1 cộng 1 bằng 2 được. Nhưng trong cái khoảng thì chúng cháu có thể ước lượng được, bởi vì chúng cháu là những người chỉ miệt mài đi làm thôi, cứ làm và không mấy khi quan tâm đến việc là ghi chép lại những kết quả của mình đã làm. Và cũng ít khi có thời gian để thống kê lại là mình đã làm được bao nhiêu. Còn cái đội ngũ giúp việc của bộ môn thì chỉ có một mình nhà giáo Quan Đệ Lan, tức là cũng không đủ sức để có thể mà theo dõi được từng công việc hàng ngày diễn ra của ba nhà ngoại cảm để ghi chép đầy đủ. Trong năm 2005 vừa rồi thì bộ môn cận tâm lý đã triển khai một số các phần công việc mà bám theo cái sườn của đề tài TK08A và TK08B, đó là xác định mộ liệt sĩ vô danh và có một cái tên khác nữa, đó là tìm ngược. Tức là đấy là cách dùng từ của thiếu tướng Nguyễn Trung Phát. Cách tìm ngược ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái gia đình có nhu cầu tìm liệt sĩ thì thường là có thông tin dữ liệu đầu vào đưa cho các nhà ngoại cảm, và người thân đến đặt vấn đề là nhờ tìm. Đó là những người còn sống đi tìm thân nhân của mình đã mất. Nhưng cái tìm ngược của thiếu tướng Nguyễn Trung Phát ở đây là phát sinh từ cái việc trong quá trình đi tìm theo yêu cầu của những người có thân nhân thì có những liệt sĩ níu kéo nhắn tin, có những người nằm bên cạnh nhắn tin. Thế là từ đó là ý tưởng là một đề tài tìm ngược của thiếu tướng Nguyễn Trung Phát ra đời, và đề tài TK08B cũng bắt đầu từ đó. Và chúng cháu cũng đã làm từ năm 2004-2005 và hiệu quả cũng rất là lớn. Và cái hiệu quả cụ thể nhất với những công việc đã làm đó là chúng cháu tiến hành làm tiếp đề tài ở Tây Nguyên, tức là cái nơi mà diễn ra trận đánh mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên. Và ở đây thì có Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh là đã người từng chỉ huy chiến dịch, và có một số những nhân chứng trong quân đội. Đó là một cái trận đánh vào căn cứ biệt kích Mỹ Ngụy Canắc, và ta đã thương vong rất là lớn. Theo lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà thì trong đợt đấy cả dân công và cả lực lượng chủ lực có thể hy sinh tới hơn 1.000 người. Nhưng con số cụ thể là toàn bộ tiểu đoàn đặc công 409 đã hy sinh hầu như hết, chỉ còn lại 5 nhân chứng còn sống sót sau cái trận đánh đêm ngày 6 tháng 3 năm 1965. Và với cái đề tài tìm ngược của thiếu tướng Nguyễn Trung Phát thì cháu đã thực hiện bằng cách là từ ảnh của liệt sĩ Phạm Văn Thành quê ở Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định, ảnh của liệt sĩ Ngô Trọng Đãi quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Từ hai cái ảnh của liệt sĩ đó thì cháu đã hỏi hai liệt sĩ về những thân nhân, về những người đồng đội của họ đã hy sinh nằm ở những vị trí nào trong toàn bộ cái khu vực lâm trường Công Hà Nừng và cái khu vực thị trấn Ca Bang nơi đã diễn ra cái trận đánh đó. Và sau 2 năm kết hợp cùng với đội tình nguyện. Tân đội tình nguyện ở đây là một đội gồm những cựu chiến binh và những người có tâm huyết với công tác đi tìm liệt sĩ. Thậm chí ở đó có cả những người người ta làm nghề đi xe ôm, đi bốc vác. Và cuộc sống của người ta hàng ngày trông vào cái việc làm xe ôm, đi bốc vác để mà sinh nhai. Nhưng khi thấy chúng cháu vào tìm liệt sĩ thì tất cả mọi người đều cảm động và họ bỏ cả cái việc đi làm xe ôm, họ bỏ cả cái việc đi bốc vác của họ để họ tình nguyện, họ vác cuốc, vác tuồng đi theo để đào tìm các liệt sĩ. Và kết quả sau 3 năm triển khai thì cháu đã tìm được 218 liệt sĩ. 218 liệt sĩ không có thân nhân. Và cháu đã kết hợp với địa phương thành lập một tổ công tác, và ở đây hôm nay rất tiếc là thiếu mất đại tá trung tá Nguyễn Minh Sang. Chú là người cựu chiến binh, là một người lính già và có một cái tình cảm đối với đồng đội thật là hiếm có. Và chú đã tình nguyện đem lại cái sức lực của mình với cái tuổi 77 tuổi rồi, và chú đã tổ chức một đội tình nguyện nấu cơm cho người ta ăn và tổ chức đi xuyên rừng đạp núi để đi đào liệt sĩ dưới cái mưa rừng nắng lửa của Tây Nguyên như vậy. Và kết quả là tìm thấy 218 liệt sĩ. Trong số 218 liệt sĩ tìm thấy thì đã có 18 liệt sĩ tìm được thân nhân gia đình của mình. Và trong số đó thì có những thân nhân, ví dụ như chú Lại Hữu Trác là bây giờ lại xung vào đội tình nguyện. Mặc dù anh trai của chú là liệt sĩ Lại Hữu Kháng chưa được công nhận là liệt sĩ, đã hy sinh có người làm chứng, nhưng vì chưa được công nhận, chỉ vì một lý do đây là một người tình nguyện vào bộ đội. Và các cái thủ tục chưa đầy đủ vì khi nhập ngũ mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi. Và vì thế cho nên có lẽ đến Tết này thì chú mới được công nhận là liệt sĩ. Và từ 3 năm nay người em trai biết là hài cốt của anh mình đã nằm đấy, nhưng mà không chưa đưa về được vì chưa đủ thủ tục. Và chú tiếp tục cùng với tất cả những người trong Tây Nguyên cùng đi vào đào bới những đồng đội của anh mình. Đó là những nghĩa cử, những cái tấm lòng vô cùng là cao đẹp. Và cháu cũng rất vui mừng. Vừa rồi thì qua liệt sĩ nhắn tìm thì cũng có một gia đình liệt sĩ với một hoàn cảnh rất là thương tâm. Đó là gia đình liệt sĩ Nguyễn Trung Tư ở thôn 2 xã Đặng Sơn, huyện Diễn Thành, Đô Lương, Nghệ An. Đây là một gia đình liệt sĩ mà có mẹ là mẹ Việt Nam anh hùng. Khi cháu gọi điện vào thì ủy ban xác nhận là có liệt sĩ đấy. Nhưng hiện nay con còn một người cháu trai duy nhất là con của liệt sĩ thì đã chết ở trong cái trận bão biển năm 96. Và bây giờ chỉ có mẹ già, em dại và phụ nữ thì người ta ăn không đủ, làm sao có tiền đi tìm liệt sĩ. Mà địa phương thì cũng quá nghèo. Thế nhưng khi thông tin đấy được chuyển đến cho gia đình thì sức sống đã bừng dậy ở một bà mẹ liệt sĩ năm nay hơn 90 tuổi và một người cháu gái duy nhất còn lại trong gia đình và người vợ của liệt sĩ ốm đau bệnh tật. Và tất cả người ta đã dành những đồng tiền cuối cùng để người ta vào Tây Nguyên và ôm hài cốt của chồng mình, con mình, cha mình về trong nước mắt. Đấy. Và đội tình nguyện chúng cháu cũng vô cùng hạnh phúc sau những ngày mưa rừng, nắng núi như vậy mà đã đem lại được niềm hạnh phúc cho một người mẹ già như vậy. Bởi vì không còn ai nữa. Bà khóc rằng đứa cháu duy nhất của tôi đã mất ở ngoài biển vì đã mất xác. Vậy thì có lý do nào tôi lại không dùng cái sức tàn còn lại của mình để đem người con trai của tôi tưởng là đã mất xác, thì bây giờ lại tìm được để đem về quê hương. Chính là một niềm vui vô bờ bến mà chúng cháu đón nhận được. Đấy là những cái lời hơn tất cả bao nhiêu lời động viên, hơn tất cả những món quà và hơn tất cả những lời cảm ơn mà đội tình nguyện đã giành được. Và Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang cũng như là huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang thì cũng đã phối hợp cùng với tổ tình nguyện. Nếu như năm 2002, năm 2004 chúng cháu đã tự phải đóng góp kinh phí, tự phải nấu cơm cho nhau ăn, tự phải bỏ tiền ra để đi tìm liệt sĩ, thì cho đến năm 2005 thì chính quyền địa phương huyện Cờ Bang đã rất là nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ và tài trợ toàn bộ kinh phí tìm kiếm và đưa các liệt sĩ về nghĩa trang. Và nghĩa trang Cờ Bang từ hơn 200 liệt sĩ bây giờ đã lên tới hơn 500 liệt sĩ. Đó chỉ là một phần những cái công việc mà chúng cháu đã làm và muốn báo cáo. Còn anh Nguyễn Khắc Bảy thì trong năm 2005, anh Bảy hiện nay là người có cái số, tức là số km đường nhiều nhất trong cái bộ môn ngoại cảm là đi tìm liệt sĩ. Tức là anh ấy đã lăn lộn miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tức là anh ấy lên trên Điện Biên, rồi là vào miền Nam, rồi ra miền Trung. Tức là rất nhiều nơi. Và cứ nơi nào khó khăn, nơi nào mà gian khổ quá mà Bích Hằng chỉ có thể là vẽ được sơ đồ mà không thể đến được bởi vì phụ nữ không thể đi được, thì anh Nguyễn Khắc Bảy lại đi. Đấy, tức là chúng cháu đã phối hợp với nhau để đi làm như vậy, và sau những cái lần phối hợp như vậy thì cũng đạt được những kết quả rất là đáng kể. Ví dụ như là đi tìm một đồng chí là bí thư xứ ủy Trung Kỳ mà vừa rồi đã truy điệu về Nghĩa Trang Mai Dịch, cháu sinh con không đi được, thì trên cơ sở cháu đưa ra những cái cơ sở ban đầu và anh Bảy là người đã trực tiếp đi ra Côn Đảo để tìm lại người lão thành cách mạng vô cùng kính yêu đó. Và người sau sau những cái giám định khoa học rất là khắt khe về ADN thì vừa rồi đã xác nhận là đúng là liệt sĩ đó và đã đưa về Nghĩa Trang Mai Dịch. Thì năm vừa rồi thì anh Bảy cũng tìm được rất nhiều liệt sĩ và rất nhiều những cái thân nhân của các gia đình mất tích. Và ngoài ra thì anh Bảy còn làm một cái việc là khi đến nghĩa trang nào thì anh Bảy cũng ghi chép, bỏ thời gian để ghi chép lại những cái liệt sĩ có tên, có quê hương ở trên bia mộ nhưng mà gia đình chưa biết. Và anh Bảy đã gửi 374 bức thư đến các địa phương, gửi cho 374 thân nhân của gia đình liệt sĩ để tìm lại con em của mình. Bởi vì cũng có những gia đình không có điều kiện và cái phương tiện thông tin đại chúng chưa đến được với họ để họ biết rằng con em mình nằm ở đâu. Thì anh Nguyễn Khắc Bảy, ngoài cái việc dùng khả năng đặc biệt của mình để đi làm cái việc tìm các thân nhân liệt sĩ, thì anh Bảy tiếp tục làm cái việc tức là truyền tải những cái thông tin về liệt sĩ cho các gia đình liệt sĩ. Và như vậy chúng cháu cũng thấy rằng nếu như với cái sức vóc nhỏ bé của một vài cá nhân thì làm cái việc đó hiệu quả cũng không cao, cho nên là cháu đã có một cái sáng kiến là thiết lập một trang web điện tử, tạo cái môi trường lưu trữ để và tổ chức cơ sở dữ liệu để tìm kiếm, tra cứu và giao tiếp cho nhiều cái đối tượng khác nhau. Tức là trên cơ sở, ví dụ như 218 liệt sĩ ở Tây Nguyên, có những người thì chúng cháu thông báo được đến tận nơi nhưng cũng có những người không thể nào thông báo được. Thì tới đây năm 2006 cháu sẽ thiết lập một trang web. Và trên trang web đấy là tất cả các thông tin về các liệt sĩ cháu đã đi tìm được ở những chiến trường. Những người có người thân thì thôi, nhưng những người mà cái na nhắn nhủ. Bởi vì trong số hàng 5.000 liệt sĩ cháu đã tìm thấy thì số đó phải có tới 2.000 là số liệt sĩ nhắn gửi. Còn 3.000 là có người thân đến nhờ trực tiếp, nhưng có 2.000 là nhắn gửi. Mà thường thì những trường hợp các liệt sĩ nhắn gửi thì chúng cháu lại hết lòng. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thiệt thòi không được gia đình đến tìm. Như vậy mình là người tiếp nhận cái thông tin và nhận cái lời nhắn gửi đó thì mình phải có trách nhiệm đến cùng. Còn một liệt sĩ nhắn gửi cho mình mà mình chưa gửi lời cho thân nhân được thì còn trăn trở, còn lo âu và còn cảm thấy khắc khoải. Đấy, chính vì thế cho nên cái ý tưởng thiết lập một trang web đã đến với cháu và cháu đã bắt tay vào làm việc và cháu hy vọng rằng đầu năm 2006 thì và ngày 30 tháng 4 năm 2006 cái trang web này sẽ là cái công trình chào mừng ngày giải phóng miền Nam. Đấy, và cháu hy vọng từ cái trang web này thì rất nhiều các gia đình liệt sĩ sẽ tìm được đến với người thân của mình và mở rộng ra đó là những người mất tích. Bởi vì có những lúc cháu đi tìm thì có những người mất tích họ nhắn: tôi nằm ở đây, tôi bị chết trôi rồi, tôi thế này, tôi thế kia, thì tôi muốn nhắn cho con, cho cháu tôi. Thế liệt sĩ có nhu cầu tìm người thân chúng tôi chẳng lẽ không có nhu cầu hay sao? Tức là cái ý tưởng đó nảy sinh từ một việc cháu bị một bác ấy đến và bác ấy phản ứng rất gay gắt. Bác ấy nhờ tìm mẹ bác ấy là địa chủ và sau đó thì bị bắn chết và bây giờ không tìm thấy mộ đâu. Thì cháu nói rằng cháu dành thời gian để cháu đi tìm các liệt sĩ. Cháu không có thời gian để giúp cho nên là cháu xin bác thông cảm cho cháu. Thì sau hai ba câu nói gì đó thì bác bảo là: thế mẹ tôi không phải là người à? Không có những người đẻ ra liệt sĩ thì lấy đâu ra liệt sĩ? Mẹ tôi là địa chủ nhưng mà anh tôi là liệt sĩ, thế cớ sao lại không tìm mẹ tôi? Cô làm như thế là không được. Và từ đó thì thật sự là cháu cảm thấy mình cũng cũng có một cái gì đó chưa được trọn vẹn lắm, nhưng bởi vì đó là do điều kiện thời gian, vì do điều kiện sức khỏe và rất nhiều điều kiện khác nữa, một mình cháu không thể làm được. Nhưng mà cháu cũng đành phải có một câu xin lỗi. Và sau cái việc xin lỗi đó là không gì bằng hành động. 1.000 lời nói không bằng một hành động. Cái hành động là cháu nhờ luôn chính cái anh liệt sĩ đó: anh có mộ rồi, anh phải đi tìm mẹ anh đi. Thế và cuối cùng thì đã tìm được mộ. Và thay vì cái việc là bác ấy đã đến cảm ơn và xin lỗi. Và ngoài ra thì cái ý tưởng của năm 2006 thì cháu còn có thêm một cái ý tưởng nữa, là ngoài cái việc tìm liệt sĩ thì chúng cháu muốn mở rộng ra nữa. Tức là các nhà ngoại cảm không chỉ dừng lại ở khả năng là tìm liệt sĩ, mỗi người có một khả năng tìm liệt sĩ, khả năng cộng tác với các cơ quan để truy tìm tội phạm, rồi khả năng tìm những người bị thất lạc mất tích mà người ta còn sống. Thế và còn một nữa là cái khả năng giao lưu với người mất ấy, thì có thể phục vụ cho cái việc là khảo sát các cái di tích lịch sử mà các doanh nhân. Thì năm 2005 cháu đã cùng làm với giáo sư Ngô Đạt Tam. Đây hai bác cháu chưa công bố cái công trình này nhưng mà đã đi khảo sát và xác định nguồn gốc các tháp cổ ở chùa Lân Yên Tử. Tức là ở đó có rất nhiều các cái tháp của các nhà sư từ đời Trần cho tới bây giờ, và có những cái tháp chưa xác định được nguồn gốc, tháp này là tháp của ai và từ đời nào và như thế nào. Thì giáo sư Ngô Đạt Tam đã có ý tưởng như vậy và hai bác cháu đã cùng làm, và rất bất ngờ rằng sau khi giáo sư Ngô Đạt Tam thiền ở một góc, ở gốc cây Bồ Đề, và cháu thì làm việc trực tiếp ở trên mộ. Thì khi làm việc xong thì chủ trì của chùa Lân là thầy Thích Thông Phương là người ghi chép lại cái thông tin đấy, thì khi khớp lại thì hai bác cháu trùng nhau đấy. Và như vậy thì đó là mở ra một cái hướng nữa, tức là cái hướng làm về các cái xác định nguồn gốc của các cái di tích. Và hai nữa là cháu cũng đã tham gia một cái công trình theo cái lời mời của tỉnh ủy Ninh Bình, đó là khảo sát và khai quật các di tích cổ thuộc thời Đinh Lê ở khu du lịch sinh thái tâm linh Tràng An Ninh Bình. Đây là một cái khu ghi lại dấu ấn của nhà Đinh nhà Lê, ghi lại một cái thời lịch sử huy hoàng của triều đại phong kiến đầu tiên của Việt Nam mà xưng đế, đó là triều đại nhà Đinh, và tiếp theo đó là triều đại nhà Lê. Thế thì cháu kết hợp cùng với công ty gọi là doanh nghiệp Xuân Trường và với tỉnh ủy Ninh Bình, và cũng đã khảo sát ở những cái vị trí mà theo truyền thuyết của dân gian để lại. Rồi sau khi khảo sát theo truyền thuyết thì truyền thuyết là dựa trên cơ sở, khi khảo sát thì mới biết rằng truyền thuyết đó dựa trên cơ sở là có thật, từ những đền, những phủ và những ngôi mộ. Và ở đó thì chúng cháu đã khai quật được một ngôi mộ của một bà quý phi thời nhà Lê, và hiện nay thì cũng đã đưa vào khu khu mộ, gọi là khu mộ cổ của Tràng An. Thì cháu vẫn đang tiếp tục làm công trình này, và cháu cũng rất là hy vọng được cộng tác với những nhà sử học hoặc những nhà Hán học, bởi vì có những chỗ khai quật lên rồi gặp được những viên gạch hay là những câu đối cháu không thể nào đọc được, bởi vì cháu không phải là người học Hán học, cháu không đọc được những câu đó. Thế thì cũng có những chỗ người âm đọc lại cho cháu nghe, nhưng cũng có những chỗ cháu tìm thấy nhưng mà cháu không giao tiếp được, không có vong nào ở đấy, không ai đọc cho cháu nghe cả, và buộc lòng cũng đành phải trân trọng nâng niu kỳ cọ những cái cổ vật đó cất đi, và sẽ chờ một dịp nào đó có một nhà Hán học nào đó đến để đọc. Và cháu cũng đã, cái này thì chỉ là thử thôi, là tham gia để khảo sát cái địa danh mà gây rất nhiều tranh cãi, mà chắc là trong hội trường chúng ta đây thì rất nhiều người quan tâm, mà vấn đề đã được đưa lên trên vô tuyến truyền hình, mất rất nhiều giấy bút, đó là về đồi Vọng Cảnh và Thừa Thiên Huế. Và sau khi đi khảo sát thì vì sao cái đồi Vọng Cảnh lại gây nhiều tranh cãi đến như vậy? Đấy chỉ là một đồi thông, đấy chỉ là một cái chỗ, tức là để có tầm nhìn để ngắm dòng sông Hương, để ngắm vào kinh thành Huế. Tại sao lại gây nhiều tranh cãi như vậy? Mà tại sao lại nảy sinh ra nhiều vấn đề xung quanh đó như vậy? Thì cháu cũng đã tìm ra được lời giải đáp, nhưng mà lời giải đáp đó thì không tiện để nói ở trên hội nghị này. Đấy. Và cái lời giải đáp đó để cho thấy rằng cái việc ngăn cản không làm các công trình đó đổi vọng cảnh là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta sẽ rất là cảm thấy rất đáng tiếc nếu như chúng ta quyết định cho xây ở đó một công trình, và chúng ta đưa cái dịch vụ của cái thời đại kinh tế công nghiệp thị trường vào đấy, thì sẽ rất là phí phạm. Và nếu mất đi một một công trình xây dựng thì có thể chúng ta sẽ làm được sau ít năm, nhưng mất đi một công trình về sinh thái hoặc về tâm linh thì có thể hàng trăm hàng ngàn năm sau chúng ta không làm lại được. Chúng cháu nói ở đây không phải là để nâng cao những cái công việc của mình, mà chúng cháu chỉ muốn nói với mục đích rằng là cái nếu cái khả năng ngoại cảm mà chúng ta biết vận dụng, biết sử dụng ở các cái lĩnh vực khác nhau, ở các góc độ khác nhau thì nó sẽ phát huy tác dụng rất là tốt. Mà những cái phát huy tác dụng đó, những cái kết quả đó, từ những cái kết quả đi đến những cái thành quả, đó là cái sự không ngờ và có thể không thể nào mà đo đếm được. Nếu như chỉ nói rằng cái việc tìm liệt sĩ đem lại giá trị về mặt tinh thần cho những thân nhân của gia đình liệt sĩ, đem lại giá trị về mặt tinh thần cho cả dân tộc, thì những cái việc làm như là bảo tồn, khai thác rồi bảo tồn các cái di tích cổ thì đấy là mang lại một cái giá trị văn hóa, rồi nhiều những cái việc làm từ cái tâm linh có thể mang lại cả những cái giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể. Thêm nữa thì năm 2005 cháu cũng đã cố gắng là giúp đỡ, bởi vì có một số các cái đơn vị khi thi công ấy, thì người ta bắt gặp ở những cái mặt bằng nơi xây dựng thì có những cái bộ hài cốt. Thế và có những bộ hài cốt đó là chiến sĩ cách mạng. Ví dụ như trước đây là xây dựng công trình bệnh viện Việt Nhật của bên Toda Nhật họ xây dựng. Và hồi đó là cháu đang làm ở quân đội, là tổng công ty Thành An là trực tiếp thi công ở đó. Thì có những cái bộ hài cốt nằm ở trong những tư thế rất là không bình thường. Khi cháu ra cháu khảo sát để trước khi xây dựng để tránh tình trạng xây dựng lên những cái bộ hài cốt, thì cháu khảo sát và có những cái hài cốt hy sinh ở trong tư thế thì lúc thì bò, người thì quỳ, thì hóa ra là đấy là những chiến sĩ cách mạng. Và có những hài cốt thì bị dây trói. Đấy, và ở trong trong số đó thì có một bộ hài cốt là của gọi là nhạc phụ của nhà thơ Cù Huy Cận. Thế thì từ cái việc đó thì cháu nghĩ rằng có những cái mặt bằng ở những nơi trước đây là xảy ra rất nhiều cái trận đánh, là những cái nơi mà bộ đội ta chiến đấu và hy sinh rất là nhiều. Nếu là ở phía bên kia thì người ta có điều kiện người ta lấy lại được hài cốt, nhưng phía bên mình thì nhiều khi không có điều kiện. Và cháu đã giúp đỡ cho ngân hàng đầu tư của thành phố Huế khảo sát tại cái khu vực xây dựng và đã tìm được hài cốt của hai liệt sĩ biệt động thành Huế. Hai liệt sĩ biệt động thành này hy sinh năm 68 và đã khai quật và đưa hai liệt sĩ vào trong nghĩa trang. Đấy, và một liệt sĩ thì hy sinh ở tư thế là ngồi gục, và còn một liệt sĩ thì nằm co, co ở mức độ không còn thể co được nữa, có nghĩa là nằm tròn ở trong một cái hố tròn. Và trong cái đợt tổng tấn công nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân thì hai liệt sĩ này đã hy sinh. Thế và cũng khảo sát ở mặt bằng khu vực kho bạc nhà nước của thành phố Huế thì cháu đã gặp được 15 liệt sĩ của trung đoàn 6 binh đoàn Hương Giang. Nếu ở đây mà có bác nào đã từng là cựu chiến binh của binh đoàn Hương Giang và của trung đoàn 6 thì cháu mời đến gặp anh Nguyễn Văn Vinh, là chú Nguyễn Văn Vinh là tổng giám đốc kho bạc nhà nước của thành phố Huế, hoặc là trực tiếp gặp cháu để lấy lại danh sách của các liệt sĩ và nhắn tìm cho những đồng đội thân nhân của mình. Vừa rồi thì mới có hai người ở Hải Phòng đã về tìm về để nhận hài cốt. Thế còn 13 người nữa thì nếu như ở trong này có ai ở trung đoàn thì đề nghị là các bác gặp trực tiếp cháu, cháu sẽ cung cấp danh sách của liệt sĩ. Đấy, và vừa rồi thì cũng có những cái cháu cũng có làm một vài cái công việc, mà từ những cái công việc mỗi sau mỗi cái công việc thực tế thì có một ý tưởng mới nảy sinh. Tức là ví dụ như khi đi tìm bà Phùng Thị Nga. Bà Phùng Thị Nga ở trên Định Hóa, Tuyên Quang, bà là một một cô dược sĩ mà hy sinh ở tại đồi Quân Dược. Vì năm 51 và vì điều kiện lúc đó không quy tập được hài cốt của bà, cho nên là đồng đội đã chôn cất bà đồi, và hiện nay là trở thành một cái đồi sắn. Và sau đấy thì có con trai, người con trai duy nhất của bà Phùng Thị Nga là anh Trung, hiện nay là làm ở bên thể dục thể thao, giám đốc trung tâm gì đó mà cháu không còn được nhớ, cháu không hay quan tâm lắm đến chức danh. Thế thì bà Phùng Thị Nga có nói rằng là ở xung quanh đây còn những anh này, anh kia là anh ấy đã hy sinh mà hiện nay vẫn chưa được đưa vào nghĩa trang. Và từ đó thì cháu đã tìm ra liệt sĩ Đoàn Văn Đán. Nhưng mà liệt sĩ Đoàn Văn Đán này thì lại, ông lại nói ông tên là Oánh, chứ không phải tên là Đán. Và thành thử khi nhắn về thì nhắn địa chỉ thì đúng rồi, con cháu ở tại phố Huế. Nhưng khi đến thì liệt sĩ cứ khăng khăng, gia đình liệt sĩ bảo không, bác tên là Đán chứ tên là Đán chứ không phải tên là Oánh. Thế nhưng đến khi gọi điện cho người chú là Đoàn Văn Vinh, hiện nay là chủ tịch hội chơi tem ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chú Vinh bảo là bác ấy đi bước chân ra khỏi nhà, tên bác là Đoàn Bá Oánh. Và bác là tên là Oánh, còn tên Đán là tên ở nhà, bác đi hoạt động bác tên là Oánh. Và nhờ vậy mà gia đình vừa rồi đã lên Định Hóa và đã tìm được mộ của liệt sĩ Đoàn Bá Oánh. Và từ đấy thì ông Oánh có nói rằng vì bác ấy chưa được khẳng định là liệt sĩ, cho nên bác ấy nói rằng bác ấy có những người này, người kia chiến đấu cùng thời với bác và cùng hoạt động và cùng mang bí số. Và như thế trên con đường đi tìm kiếm, người ta đã tìm được tất cả các những cái người, nhân chứng còn sống để chứng nhận cho bác Đoàn Văn Đán này đã từng hoạt động từ năm 46 cho vệ quốc. Và bây giờ bác ấy đã sắp được công nhận là liệt sĩ. Bởi vì có những nhân chứng sống còn lại đang hiện đang hoạt động trong quân đội hay các lĩnh vực công tác xã hội khác. Như vậy thì qua những thông tin như thế, chúng ta lại có thể giúp đỡ các liệt sĩ, có những người chưa được công nhận là liệt sĩ, trả lại được danh tính và danh phận của chính mình, của đúng mình. Bởi vì là liệt sĩ nhưng lại không được công nhận. Và bây giờ người ta có thể chỉ những người đồng đội người ta còn sống, có thể xác nhận cho người ta những năm tháng chiến đấu và hoạt động. Và cái việc này thì cũng rất rất cần có sự cộng tác của rất nhiều người. Những người chúng ta dù không có khả năng ngoại cảm, nhưng mỗi chúng ta nếu như chúng ta có tấm lòng, chúng ta có tình cảm và có tâm huyết thì chúng ta đều có thể giúp đỡ cho các gia đình liệt sĩ, cho những thân nhân của những người đã hy sinh trong chiến tranh mà chưa được xác định đúng về cái thân phận của họ. Thì việc làm đó cũng rất là có ý nghĩa. Nếu như họ hy sinh vì đất nước mà người ta chưa được công nhận là liệt sĩ, có phải là người ta chết hai lần không? Và cháu chỉ đau đớn vì điều đó. Cho nên nếu những liệt sĩ nào mà chưa được công nhận là liệt sĩ thì cháu phải tìm mọi cách khai thác đầy đủ các thông tin, tìm người sống, nhân chứng sống để xác định cho họ, và cố gắng đến mức tối đa với khả năng của mình để có thể giúp họ công nhận được, xác nhận được họ là liệt sĩ. Trên đây thì chỉ là một cái số những công việc mà chúng cháu đã làm và một số cái ý tưởng mà cháu cũng muốn là thực hiện, bởi vì khả năng ngoại cảm của con người nói như thế nào cho đúng, nếu nói là sao băng thì cũng không phải, nhưng cũng gần như vậy. Bởi vì ở cái giai đoạn, ở một cái độ tuổi nào đấy, cái giai đoạn mà người ta rất là sung sức, người ta khỏe mạnh, hay ở một cái giai đoạn mà cái tinh hoa của trời đất mà tích tụ lại, mà những nhà ngoại cảm thu nhận được và cái khả năng đặc biệt xuất hiện, thì cái đó không không có nghĩa là vĩnh viễn, mà có thể 5 năm, 10 năm cháu bước vào cái thế giới của những người phía bên kia, tức là thế giới của những người đã khuất từ năm cháu 18 tuổi, tức là lúc đó thì cháu bắt đầu tiếp cận được với người âm và làm việc từ đó cho đến nay, là năm nay cháu đã 34 tuổi. Thì cháu nghĩ rằng nếu với một cuộc đời của một người làm ngoại cảm, cái thời gian làm ngoại cảm như vậy là cũng tương đối dài so với những bậc đàn anh đi trước và so với một số các nhà ngoại cảm trên thế giới. Cháu không biết rằng là năm nay, sang năm hay là sang năm nữa, mình có thể cái khả năng của mình không còn nữa. Cho nên cháu muốn rằng thời chừng nào cái khả năng của mình còn thì mình hãy cố gắng phát huy tốt nhất để đem lại hiệu quả cao nhất. Nếu như bây giờ có khả năng mình quá bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình, cho chồng con, rồi nhiều khi bị con trai phản đối, rồi nhiều khi thấy chồng thở dài, cháu cũng rất là buồn. Nhưng bởi vì cháu lại nghĩ đến rằng một mai khi khả năng hết đi, lúc đó mình lại ngồi thở dài và mình lại ao ước một chữ giá như khả năng mình còn, giá như mình làm được, giá như mình có thì mình sẽ làm những việc ABCD. Nên cháu không muốn rằng là những cái khả năng bị mai một đi để sau này chúng ta nuối tiếc với một chữ giá như. Mà muốn làm được những việc như cháu vừa trình bày và muốn những công việc đó đạt hiệu quả cao nhất thì cần phải có sự phối hợp cộng tác của rất nhiều người, chứ không riêng gì các nhà ngoại cảm. Nếu chỉ các nhà ngoại cảm không cũng không làm được. Ngay như đi tìm mộ thôi, nhà ngoại cảm có khả năng, có tài và có thể tiếp cận được thông tin với những người đã khuất, nhưng không có sự hợp tác, không có sự cộng tác với những người còn sống, với con cháu của những người đó thì chúng ta cũng không thể có kết quả được. Cho nên câu phúc chủ lộc thầy muôn đời vẫn đúng. Nếu như anh có giỏi giang đến mấy mà không có sự giúp đỡ của những người khác thì một cây làm chẳng lên non. Nên chính vì như vậy cho nên cháu rất là mong muốn những cái ý tưởng của cháu đây, cháu cũng hy vọng rằng sẽ có sức thuyết phục để ý tưởng của cháu cũng trở thành ý tưởng và mong muốn của rất nhiều người hôm nay, và những người có mặt ở đây và những người không có mặt ở đây, để công việc của chúng ta đạt những kết quả cao hơn. Và liệt sĩ của chúng ta thì còn nhiều lắm, và đất nước trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì các cái di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh bị tàn phá nhiều lắm, và những cái nơi mà ghi lại những công tích của các danh nhân thì cũng mất mát nhiều lắm. Phải chăng chúng ta bỏ ra công sức, bỏ ra tâm huyết, bỏ ra trí tuệ để xây dựng lên những cái công trình mới mà không, chúng ta không không hiểu gì và chúng ta không truy cứu lại được những cái cơ sở cũ thì rất là phí phạm. Chính vì thế cho nên là hôm trước thì cháu thấy bác Nguyễn Phúc Giác Hải cũng có vẻ rất là tâm đắc với cái việc ở Tràng An. Thì cháu cũng hy vọng rằng là sau này thì trong những cái cuộc khảo sát tiếp theo thì có thể có bác Nguyễn Phúc Giác Hải, nếu tham gia cháu sẽ mời bác tham gia cùng và một số các nhà khoa học sử học khác. Nếu mà các bác, các cô, các chú, các anh, các chị có tâm huyết và muốn tìm hiểu về một cái khu di tích Tràng An, ở đó chứa đựng rất nhiều những cái sự huyền bí, những cái sự thần bí và có những cái mà khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được và chỉ có những người trực tiếp làm việc ở đó và những cái công nhân ngày đêm họ làm ở trong những hang động đó thì họ mới cảm nhận hết được. Đấy, và cháu không phải là quảng cáo cho quê hương mình, không phải là quảng cáo cho cái khu Tràng An, nhưng đó là một cái khu có 102. Ở không những chỉ ở trong đất nước và có lẽ là cả trong khu vực là có 102. Và một cái công việc và một cái ví dụ nữa mà cháu muốn đưa ra. Tức là vừa rồi thì cháu có giúp cho gia đình cụ Hoàng Công Chất, tức là đi tìm lại cái phần mộ của cụ Hoàng Công Chất và xác định nối lại dòng họ. Thế thế thì từ cái việc nhờ giúp đỡ của các con cháu của cụ Hoàng Công Chất thì gia đình người ta đặt vấn đề là đây là các cháu từ đời thứ 8 và muốn tìm lại tiên tổ của mình, bởi vì gia đình đó là một cái gia đình giữ được cái nền nếp gia phong từ 8, 9, 10 đời nay và ghi chép lại được những cái sử liệu về ông cha của mình. Nhưng họ không làm cách nào để có thể tiếp cận được với ông tổ của mình để mà xem sau khi đánh giặc phẻ xong trấn giữ biên thùy phía bắc, phía tây bắc là Điện Biên Phủ bây giờ ấy, thì cụ ông có những con cháu ở đâu. Và sau khi tìm được mộ của tướng công Hoàng Công Chất và khi tiếp xúc được với tướng công Hoàng Công Chất thì cụ lại nói ra là cụ có những người con như thế này, cháu như thế này, người này trấn giữ ở vùng này, người này trấn ở giữ ở vùng này. Và từ những thông tin của cụ Hoàng Công Chất đưa ra thì anh Hoàng Công Khánh cùng với các con cháu ở Hải Phòng, hôm nay gia đình họ cũng có đến đây dự, đã lần tìm và đã nối lại được dần dần tất cả các chi nhánh của dòng họ Hoàng Công. Đấy. Và hiện nay thì một cây gia phả, một cây phả hệ của gia đình đã được hình thành và gần như trọn vẹn. Đấy, từ những cái thông tin mà cụ đưa ra. Thế và rất là bất ngờ khi cụ đưa ra rằng cụ có một người con, người cháu tên là như vậy và có một nhánh chạy về Sơn La. Thế thì khi thông tin đấy được báo về Sơn La thì anh Quảng Văn Binh hiện là chủ tịch của Điện Biên, của tỉnh Lai Châu bây giờ, thì về tìm và khai quật, tìm thấy trong cái tấm bia ở Sơn La của dòng họ nhà mình lại có tất cả những cái tên như cụ Hoàng Công Chất đã nói, Hoàng Công Chất, Hoàng Công Tháo, Hoàng Công Cao gì gì đó. Tức là có tất cả. Đấy. Và khi mà đi đến tất cả những nơi cụ chỉ thì những cây đa, những cây đề và những cái di tích cụ để lại và những người dân còn sống ở đấy đều xác nhận những cái việc đó. Vậy thì lại một ý tưởng nữa, đấy là cái việc đó để giúp nối kết lại các cái dòng họ. Đấy, và vừa rồi thì cháu tiếp tục làm một công việc nữa là kết nối lại dòng họ Lê. Và trong cái sự việc kết nối dòng họ Lê thì nó có muôn vàn những cái chi tiết xung quanh, một cái chi tiết nó vừa huyền thoại vừa bí ẩn. Nghe thì tưởng là huyền thoại, cháu nghe cháu cũng không thể chấp nhận được. Cháu bảo là ông này đồng bóng, ông này bị khùng rồi, không phải. Nhưng đến khi mình đi vào sự việc cụ thể và khi đến từng cái nơi đấy, từng cái tên đất, tên người thì mới thấy rằng tất cả những cái gì giấc mơ của họ đều đúng cả. Đấy, chính vì thế cho nên là vâng, thì cái việc giới thiệu về về việc sử dụng cái khả năng ngoại cảm trong cái việc kết nối lại các cái dòng họ cũng là một việc rất là hay, mang ý nghĩa nhân văn và mang cái ý nghĩa về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngày hôm nay đến với hội nghị, đến với các bác, các cô, các chú, các anh, cháu cũng cảm thấy rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Bởi vì sự có mặt của tất cả các quý vị đại biểu hôm nay chứng tỏ là bộ môn cận tâm lý được sự đồng tình và ủng hộ của một đại đa số đông. Và những người đó là những người, là những nhà khoa học và những người rất là có tâm huyết. Và chúng ta tìm gặp nhau ở đây với một chữ tâm. Đấy. Và cháu cũng mong rằng những cái ý tưởng và những cái thông tin mà bộ môn ngoại cảm của chúng cháu đã thu thập được thì sẽ được nhân lên và sẽ được truyền đi để có những gia đình liệt sĩ tới đây sẽ nhận được những cái thông tin và những cái kết quả và những cái điều mà họ đang chờ đợi, đang mong muốn. Đấy. Bây giờ thời gian cũng không có nhiều cho nên để dành cho các vị đại biểu khác, nên là cháu xin có lời kính chúc sức khỏe, chúc tất cả các vị đại biểu vào một năm mới, năm Bính Tuất gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc và toại nguyện. Và hơn nữa là cháu cũng muốn ở đây, cháu muốn xin gửi lời cảm ơn giáo sư Trần Phương. tức là người như là đã đỡ đầu cho cháu từ năm 99 đến nay. Và bác Trần Phương vô cùng yêu quý của cháu là từ khi cháu về với trường Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội thì cháu đã có thời gian đã làm được rất nhiều việc và nhờ sự ủng hộ và khích lệ, và hôm nay lại có mặt cả ban giám hiệu của trường Quản lý Kinh doanh Hà Nội là cháu vô cùng cảm động. Và cái công lao của cháu làm được ngày hôm nay là cũng nhờ có sự giúp đỡ của bác Trần Phương và tập thể cán bộ nhân viên của trường Đại học Quản lý Kinh doanh rất nhiều, và thay mặt cho tất cả các gia đình liệt sĩ và các nhà ngoại cảm xin cảm ơn bác Trần Phương cùng trường Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội.